Chương 7, phi thuyền, đại lục. Lạc Phong đứng trong phi thuyền vũ trụ, hướng mắt nhìn đại lục mênh mông lơ lửng giữa không gian vũ trụ xa xa, trợn tròn mắt trong vũ trụ phiêu bạc lưu lạc bao nhiêu năm. Hắn đã thấy hành tinh tinh vân vân đủ mọi loại thiên thể, cho dù thỉnh thoảng thấy một vài xác phi thuyền vũ trụ hoặc thấy cả những tinh không cự thú, La Phong cũng sẽ không kinh ngạc đến như vậy. Nhưng trong không gian vũ trụ lại một đại lục mênh mông vô cùng, thật sự quá chấn động. Đây không phải là vũ trụ giả định, đây là sự thật, to tới đâu vậy? La Phong líu lưỡi. Một vài hàng tinh trôi quanh không gian khổng lồ bên cạnh lục địa, quả thực là một hạt vương bé tí. Đến cả phi thuyền vũ trụ không ngừng bay tới gần, phi hèn một lát rồi mà vẫn cảm giác vùng đại lục đó vẫn còn rất xa xôi, so với bất kỳ tinh cầu nào ta gặp cũng phải lớn hơn cả ngàn vạn lần, quá lớn. La Phong mím thở. Điện hạ, tổng bộ toàn vũ trụ công ty thế nào? Lão giả dặn chắc bên cạnh mỉm cười hỏi. La Phong nghi hoặc hỏi, tổng bộ to bao nhiêu? To bao nhiêu hả? Lão giả dặn chắc lắc đầu nói. Áo giả dặn chắc lắc đầu nói, nếu không thông qua xuyên toa vũ trụ tiến vào ám vũ trụ mà muốn dựa vào phi thuyền vũ trụ từ một mặt tổng bộ bay đến bên kia, tối thiểu cũng vài chục năm. Ý của người là? La Phong chấn động, đường kính phải vài chục năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương đương với hơn 90 km, đường kính địa cầu cũng trên 1 vạn km thôi, chẳng trách với một vài hành tinh xa xa cũng như những hạt vừng mà thôi. Đại lục trôi trong vũ trụ này thật sự lớn một cách bất bình thường. Lão giả rắn chức tốc bà gật đầu. Lục địa lớn như vậy được tạo ra như thế nào? La Phong không kìm được hỏi, trong vũ trụ tự nhiên hình thành một lục địa to đến thế hả? Vũ trụ mặc dù thần bí, có rất nhiều nơi thần kỳ, nhưng sinh ra một đại lục đường kính vài chục năm ánh sáng thì vẫn quá khó tin, không rõ lắm. Lão giả rắn chắc lắc đầu. La Phong không hỏi nhiều nữa. Mặc dù thấy đại lục giữa không gian mênh mông xa xa, nhưng với phi thuyền vũ trụ cấp S phi hành với tốc độ tiếp cận ánh sáng cũng phải đi qua đại khái hơn 13 giờ mới đến một cửa vào của tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định. Trên đường bay, La Phong chỉ cảm thấy cả đại lục được kiến tạo ngăn nắp đẹp tuyệt, nhìn như đều là một vài cảnh đẹp tự nhiên trong vũ trụ. Nhưng khi phi thuyền vũ trụ tiến vào đại lục, La Phong vẫn cảm giác được phía sau cái tự nhiên này ẩn chứa những khoa học kỹ thuật cao siêu như thế nào. Điện hạ, những hành tinh, thiên thạch và những thiên thể khác chung quanh đại lục tổng bộ trên thực tế đều là những vũ khí khoa học kỹ thuật vô cùng đáng sợ. Trong đại sảnh phi thuyền xa xỉ, lão giả rắn chức giới thiệu. Hà, La Phong gật gật đầu. Với thủ đoạn của công ty, những hành tinh ấy đích xác cũng như một thứ đồ chơi tùy ý họ nhào nặn, đến cả cương giả bất hủ cũng có thể đùa bỡn hành tinh. Với thủ đoạn khoa học kỹ thuật khó tin của công ty vũ trụ giả định, việc cải tạo những hành tinh hành tinh đó mà đến cả một giới chủ cũng biết là vũ khí thì phòng trưng cũng chỉ là bài thiết mà thôi. Phòng ngự quan trọng đích thực của tổng bộ công ty vũ trụ giả định hà có thể đơn giản như vậy? Phù, phi thuyền vũ trụ sau khi vào cửa vào đại lục leo đi trong thông đạo với tốc độ gần bằng ánh sáng vài phút, rốt cục cũng chậm lại cho đến lúc dừng hẳn. La Phong theo sau đám bọn người giới chủ xa thú cùng bay ra khỏi cửa khoang. Bên ngoài đang có trên 10 nam nữ mặc chế phục đang đợi. Khi La Phong đến, trên 10 người do một nam tử mặc chiến bào bạc có sừng xanh cầm đầu tiến lên khẽ cung kính nói, La Phong điện hạ, chúng tôi phụng lệnh tôn giả, đợi tại đây, xin mời điện hạ đi với ta. La Phong gật đầu, xa thú, cảm ơn. La Phong quay đầu nhìn về phía lão già rằn chắc. Giới chủ xa thú nở nụ cười, có thể bồi điện hạ 3 năm, là vinh hạnh của ta. Sau đó, hai người chia tay. La Phong và đám người nam tử áo bạc sừng xanh cùng đi trong một hành lang mộng ảo. Phía sau của hành lang là tinh không tuyệt đẹp trong suốt, cùng với một vài cảnh sắc núi cao chung quanh. La Phong điện hạ, La Phong điện hạ, La Phong miệng hạ, trước hành lang đã có 3 người đang chờ. Hả, La Phong đi hoặc nhìn người vừa tới. Miệng hạ, đây là những vật phẩm người đặt mua. Dựa theo những yêu cầu điện hạ lúc trước, đã tiến hành giao xong xuôi ở tổng bộ. 3 người này vội đưa lên những vật phẩm, vì lữ trình của La Phong mất 3 năm, đều ở trong ám vũ trụ. Hơn nữa, 3 năm đều ở trong vũ trụ giả định tu luyện. Do đó những thứ như ảnh kim đao, tuyệt không thuẫn, trái sinh mạng, trái lan khả mà La Phong lúc trước bỏ điểm tích lũy ra đổi cũng không yêu cầu lập tức giao hàng. Dù sao Ma Vân đang vẫn còn thức ăn dự trữ nên đã bảo là giao hàng ở tổng bộ. Đương nhiên, loại bí pháp như u ảnh bí điển tự nhiên có thể học trong vũ trụ giả định. Ha ha, cảm ơn. La Phong mở ra sen rồi thu thẳng vào không gian giới chỉ. Chỉ một lát sau, La Phong liền được đưa tới một gian đại sảnh hình bầu dục. Chung quanh và phía trên đại sảnh toàn bộ đều trong suốt, ngượng đều có thể thấy tinh không vô hạn. Hướng mắt xa xa có thể thấy cảnh sắc mỹ lệ của tổng bộ, hơn nữa tùy thời có thể thấy một vài phi thuyền vũ trụ. thậm chí còn thấy một bất hủ bay qua như một ánh sao băng. La Phong, tên điên, người đã đến rồi. Ha ha, tên điên. La Phong vừa tiến đến, lập tức khiến cho không ít người ồ lên đón tiếp. Lũng Vân, Ô Tạp, Tương Mạc. La Phong cười rồi chào hỏi lại. Tại Vũ Tương Sơn khổ tu 3 năm, họ cùng là một lớp người trẻ tuổi, đương nhiên cũng trao đổi không ít. 3 năm qua, ngoại trừ vài người cực nhỏ rất quái gở, đại đa số đều khá vui vẻ. Ít nhất cũng có thể nói chuyện cười cợt. Có lẽ trong số họ rất nhiều người lúc trước rất cao ngạo, nhưng cao ngạo là vì quá tịch mịch, không gặp phải đối thủ ưu tú tốc độ, còn có thể đi vào thiên tài chiến, lọt vào top 100 toàn bảng xếp hạng tầm vũ trụ, ít nhất cũng phải thừa nhận thực lực của đối phương. Kết giao bằng hữu là việc bình thường, nhưng quân còn chưa tới à? La Phong nhìn quanh một chút, hắn cũng sắp thôi, đã tiến vào trong tổng bộ rồi mà. Thiếu niên Man Tạp Tinh Ô Tạp tùy ý cười nói tới đây. Ngôi bên này, cùng ở khu Thái Sơ, do đó 8 người ở khu Thái Sơ bình thường rất gần gũi. Nhìn quanh trong đại sảnh, vị trí nơi mọi người ngồi có thể nhìn ra, trong 1.000 người tự nhiên hình thành những cộng đồng khác nhau. Bá Lan, La Phong nhìn thanh niên áo trắng vừa qua một bên, dựa vào cửa sổ, cười chào, thanh niên áo trắng quay đầu, nhìn thoáng qua. Chỉ là ừ hữu như vậy, rồi lập tức lại quay đầu lặng lẽ nhìn cảnh sát bên ngoài. 3 năm ở Vũ Tương Sơn, tử thần, Bá Lan vẫn luôn rất quái gở. Chỉ cũng chỉ hơi liên lạc với mười mấy người thôi, nhưng cũng rất ít nói chuyện. Nhưng càng tiếp xúc, bọn người La Phong cũng phát hiện ra Bá Lan mặc dù rất lạnh lùng quái gở, nhưng cách làm người vẫn rất khá. Mấy tên kiêu ngạo khu Thái Sơ thường xuyên chơi với tên Bá Lan khổ khốc đó, làm như chúng mạnh hơn bọn ta nhiều lắm vậy. Đúng, lúc trước chúng ta tiến vào top 100, hệ thống vũ trụ giả định đã tuyển thẳng từ đám chúng ta ra 20 người để đấu ra top 10, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Hơn nữa 3 năm qua, 3 năm khu thiên địa chúng ta ai ai cũng có tiến bộ, có người tiến bộ còn rất kinh người, e rằng không ít người có thể mạnh hơn cả khu Thái Sơ. Đợi đi, dù sao vẫn có cơ hội cạnh tranh. Trong đại sảnh, hơn 10 thanh niên dùng nguyên lực ngăn cản thanh âm, trò chuyện với nhau, không phục. Lúc trước hệ thống vũ trụ giả định trực tiếp tuyển người tiến hành quyết đấu xếp hạng, lúc đó lại làm rất nhiều thiên tài không phục, huống chi 3 năm qua, mỗi người đều có tiến bộ không nhỏ, đặc biệt những người lúc trước không có bí pháp. 3 năm qua đổi được bí pháp thích hợp với mình, tiến bộ rất lớn, nên họ càng tin chắc. Qua hơn 6 giờ nữa, 1.000 người đã được tập hợp đông đủ. Các vị, xin theo ta. Sau khi 1.000 người tập hợp đông đủ, một nam tử còn người đỏ cao gầy, mặc áo bào trắng, thanh lịch khàn giọng nói, khí đức mờ ảo tràn ngập làm cho 1.000 thanh niên đều hồi hộp trong lòng. Có cảm giác như một người thường gặp một con độc xa, vô cùng đáng sợ. Nam tử con người đỏ cao gầy sau khi ra khỏi đại sảnh, chợt có một sức mạnh tràn ngập, không thể kháng cự bao lấy 1.000 thanh niên ở đây. Vèo, nháy mắt hóa thành lưu quang, phi hành vài phút đã đi tới một bãi cỏ. Trên bãi cỏ có một chiếc phi thuyền kỳ dị, lúc này hắn mới thả 1.000 thanh niên buông. Phù, La Phong lúc này mới thở phào một hơi, vừa rồi khí tức âm lãnh không thể phản ứng đích xác làm người ta ớn lạnh. Chung quanh những thiên tài khác cũng như thế. Các vị, vào phi thuyền đi. Nam tử con người đỏ cao gầy lạnh lùng nói. La Phong vừa ngậm đầu, thấy một chiếc phi thuyền vô cùng kỳ dị trước mặt. Đây là phi thuyền à? La Phong chấn động, chiếc phi thuyền này quá kỳ lạ, vì nó chính là một con cá to đùng, toàn thân con cá cực lớn màu xanh lam, đuôi còn khá vẫy vẫy. Cả con cá dài đến gần ngàn thước, nhưng ở bụng con cá lớn, phi thuyền này lại có cửa khoang mở ra. Xuyên qua cửa khoang có thể thấy hành lang bên trong. Há hốc mồm, 1.000 thiên tài, ngoại trừ số cực nhỏ tự hồ biết loại phi thuyền này ra. Những người khác đều xem ra rất ngây thơ. Dưới sự thúc giục của nam tử con người đỏ cao gầy, cả đám lúc này mới đi theo cửa khoang vào trong. Bên trong giống y đếc phi thuyền khác, sao bên ngoài lại như một con cá nhỉ? Đám người La Phong đều xem ra đi bộ trong hành lang phi thuyền vũ trụ cấp F đều thuần kim loại thiên nhiên. Đón 1.000 của chúng ta đều là dùng phi thuyền vũ trụ cấp F. Bây giờ tiến về vũ trụ nguyên thủy, chiếc phi thuyền vũ trụ này tối thiểu cũng là cấp F, kim loại tinh khiết, hẳn là vô cùng cứng rắn. Loại như con cá thật như thế nào thì quả là khó tin. Mù, thế mà cũng không hiểu, đây là phi thuyền vũ trụ dung hợp thể sinh mạng khác. Thanh âm ba ba thoát vang lên nập chặt, hơn nữa là một thể sinh mạng rất cao, tối thiểu cũng là cấp độ bất hủ. Như trong sinh mạng kim loại, sinh mạng thực vật, một vài tộc quân đặc thù cũng có thể dung nhập với phi thuyền hợp thành một khối. Chiếc phi thuyền này cao cấp hơn, vẫn mặc tinh hào của sư phụ ngươi nhiều, nếu ta đoán không sai, hẳn nó đã vượt qua cấp F, thành phi thuyền vũ trụ cấp Gen rồi, có thể có loại phi thuyền này, coi như người đứng đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông rồi. Phi thuyền dung hợp thể sinh mạng cấp bất hủ, La Phong còn chưa phản ứng, đã phải theo đám người tiến vào trong đại sảnh phi thuyền. Trong đại sảnh, uy áp vô hình là 1.000 thiên tài đều không dám lên tiếng. Đến cả hơn 10 vị bất hủ trong phi thuyền, kể cả nam tử con ngươi đỏ cao gầy, cũng khẽ khom người. Lạc Phong liếc mắt, đã thấy nam tử váy tím chiến bào xanh đứng phía trước. Mặc dù đứng đó, nhưng lại có một loại cảm giác hư vô, làm cho người ta cảm giác như một màn hình giả định, tuyệt không phải chân nhân. Nam tử váy tím nhìn đám thanh niên, rồi sau đó nói, xuất phát, đi vũ trụ nguyên thủy. Ầm ầm, chiếc phi thuyền vũ trụ trông như một con cá lập tức vẫy đuôi, trông nháy mất, đã biến mất.